chí thể thao.
Chỉ được tham dự với số lượng hạn chế, dưới một cờ trung lập, không được dự lễ khai mạc. Với những điều kiện như vậy, giờ đây thể thao Nga gần như đã bị loại khỏi Thế vận hội mùa hè Paris 2024. Một đòn nặng nề cho chính sách của ông Putin muốn xây dựng thể thao thành một thứ quyền lực mềm của Nga, nhưng đồng thời là một thiệt thòi rất lớn cho các vận động viên chân chính của Nga. Mới đây, hồi giữa tháng 3, Ủy ban Olympic Quốc tế OIC đã thông qua các quy định ngặt nghèo về việc các vận động viên Nga và Belarus tham dự Thế vận hội mùa hè Paris 2024. Đó là số lượng không quá 55 vận động viên, chỉ được thi đấu ở các nội dung cá nhân dưới lá cờ trung lập không có quốc ca và cũng không được diễu hành trong lễ khai mạc trên sông Sen. Đây là quyết định có ý nghĩa quan trọng nhất của định chế thể thao thế giới trong nỗ lực loại Nga ra khỏi các đấu trường thi đấu thể thao quốc tế sau khi nước này phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Và cũng không phải là lần đầu tiên các biểu tượng quốc gia Nga bị loại khỏi các cuộc thi đấu thể thao, từ kỳ Thế vận hội mùa đông 2018 ở Hàn Quốc rồi đến Thế vận hội mùa hè Tokyo 2022 sau phát giác sử dụng doping có tổ chức từ cấp chính phủ, thể thao Nga đã phải chịu án phạt nặng, nhưng các vận động viên được tham dự dưới tên gọi Đoàn Ủy ban Olympic Nga. Khi đó Moscow vẫn hài lòng, không cảm thấy bị mất hình ảnh của nước Nga trên đấu trường thế giới. Nhưng lần này ở Paris 2024 đã coi như Nga không còn hiện diện ở Thế vận hội. Đây là một thất bại cay đắng của chính sách ngoại giao thể thao Nga, một lĩnh vực đã được Kremlin đặc biệt quan tâm đầu tư từ nhiều năm qua để cho một hình ảnh nước Nga hùng cường, giờ đây đặc biệt cần thiết trong bối cảnh đối đầu không khoan nhượng với phương Tây. Cho đến thời điểm này, vẫn chưa biết được có bao nhiêu vận động viên Nga và Belarus sẽ đến dự Paris 2024, nhưng dưới góc độ thuần túy thể thao thì những vận động viên là những người bị thiệt thòi nhất trong sự việc này. Trao đổi với chương trình thể thao hôm nay, tiến sĩ Dương Đức Thủy, chuyên gia điền kinh danh thủ nhảy xa ba bước của Việt Nam, từng tham dự kỳ Thế vận hội mùa hè Moscow năm 1980, lấy làm tiếc về việc thể thao ngày càng bị chính trị hóa. Ông cho biết những suy nghĩ của ông xung quanh những quy định của OIC với các vận động viên Nga đến dự Olympic Paris sắp tới.
Thực ra thì với một cái thông tin như vậy, với một cái tâm trạng tôi cũng đã từng là một vận động viên, cũng đã từng được đi dưới cái lá cờ Tổ quốc, được tham dự, dù rằng ở thời điểm đó chúng tôi là những vận động viên của những nước đang phát triển, bắt đầu mới quay trở lại với thể thao thế giới. Thế nhưng mà cái niềm tự hào của một người mà được đứng dưới một cái lá cờ, được nghe quốc ca của mình khi bắt đầu thượng cờ lên, nó có cái sự xao xuyến, nó có rất nhiều những cái cảm xúc. Tức là khi mình được đi dưới quốc kỳ của mình được nghe quốc ca của mình. Chưa nói là mỗi một lần mình chiến thắng, mình được huy chương vàng, mình được tất cả sân vận động, cả đấu trường đứng lên để chào cái lá quốc kỳ, thì cái cảm xúc nó thực sự là nó rất là hãnh diện và tự hào. Và chúng ta biết là Liên bang Xô Viết, chúng ta gọi là Liên Xô, sau này tách ra là các nước Cộng Hòa, rồi thì Liên bang Nga sau này thì đều là những cái đất nước phát triển về thể thao. Và nói thật sự, trình độ về thể thao của họ rất cao, kể cả khi chia tách ra thành các nước SNG, kể cả là Ukraine, Belarus, rồi Uzbekistan chẳng hạn, thì cái lực lượng đó khi được chia ra cũng vẫn còn rất mạnh. Và thực sự là không phải là Olympic này, mà trước đó nước Nga cũng đã bị những cái án tạm gọi là kỷ luật của IOC, khi mà gần như cái hệ thống đào tạo, hệ thống thể thao của Nga bị đặt dưới sự kiểm soát của WADA, tức là cái cơ quan phòng chống doping của quốc tế, đấy, dưới cái bản báo cáo của WADA, tức là gần như đến 90% các vận động viên thể thao của Nga thì đều sử dụng doping. Và trong cái số lượng đó thì cũng phải gần 90% là bị ép buộc hoặc là có sự chỉ đạo. Ai là người chỉ đạo? Thì là các cơ quan quản lý thể thao của Nga, các cơ quan quản lý vận động viên của Nga đã có sự tác động đó. Nhưng các vận động viên của Nga phải chứng minh cái sự trong sạch của mình, thì những ai chứng minh được cái sự trong sạch thì sẽ được phép tham dự. Tôi cũng mở ngoặc thêm với quý khán giả là khi tôi bước chân vào thể thao thì được nghe một cái câu rất là rõ ràng, đó là thể thao phi chính trị. Nhưng giờ này chúng ta thấy cái điều đó không phải là như thế, thì thực sự cái này là một cái điều mà nó rất rất là đáng buồn.
Vâng, thể thao thì ngày càng bị chính trị hóa nhiều hơn, đó là điều không thể phủ nhận được. Nhưng chính những vận động viên là những người thiệt thòi nhất. Ngay cả khi họ được thi đấu thì cũng bị áp lực rất lớn.
Thế nhưng mỗi con người họ cũng đang vì cái vinh quang của thể thao, bởi vì cái này được ghi trong hiến chương của IOC rồi, là họ tập luyện một cách minh bạch, họ thi đấu một cách công khai và bình đẳng, được cạnh tranh một cách bình đẳng, thì tại sao họ lại bị cấm? Vì những cái lý do chính trị hóa ở đằng sau. Rõ ràng các vận động viên đó, ngoài cái việc là khi họ tham dự đó, họ đã bị những cái áp lực về mặt tâm lý, họ đã bị những cái ảnh hưởng khách quan, thì họ không thể toàn tâm toàn ý để có thể được như những vận động viên của các nước Tây Âu. Và nói đến điều này thì tôi lại đang nhớ lại 1980 Olympic Moscow, thứ 22. Lúc đó phương Tây và Mỹ cũng đang tẩy chay Olympic này. Mặc dù trước đó 6 năm, 7 năm họ bỏ phiếu đồng ý rằng Olympic lần thứ 22 sẽ tổ chức tại Moscow và các môn đua thuyền, các môn lướt sóng sẽ tổ chức ở Kaliningrad. Thế nhưng sau khi có cái vấn đề là Liên bang Xô Viết đưa quân vào Afghanistan, thì với cái ảnh hưởng của Mỹ, các nước Tây Âu đồng loạt tẩy chay. Và sau đó 4 năm thì 1984, ngược lại Olympic lại ở Salt Lake, ở Mỹ, thì toàn bộ hệ thống xã hội chủ nghĩa cũng lại quay trở lại sử dụng đúng cái bài như thế, đó là cũng tẩy chay Olympic đó và không tham dự. Xong rồi tổ chức ra một cái đại hội riêng được mang tên là Đại hội Thể thao Thiện chí. Tôi năm 84 tôi không được tham dự, nhưng có một vận động viên cựu danh thủ cự ly dài, đó là anh Thuyết, có tham dự ở đấy với một vận động viên khác. Theo đúng cái quy định đặc cách là một nam một nữ. Mà tôi thì vẫn vinh dự rằng là ta cũng đã tham dự một cái kỳ Đại hội Thể thao Thiện chí, tức là ngang với lại Olympic. Nhưng có ai công nhận cái huy chương đó là một cái huy chương Olympic hay không? Đại hội nào đấy lại của riêng của Nga với lại Belarus, hoặc là một vài các quốc gia khác, đúng không ạ? Nhưng tôi thì tôi nghĩ chắc là nếu như có thì chắc chỉ có hai quốc gia này thôi, bởi vì các quốc gia khác không bị cấm đoán.
Được biết là các vận động viên thể thao Việt Nam cũng đã từng rơi vào cái hoàn cảnh gần giống như của Nga bây giờ, nhưng ở đấu trường nhỏ hơn là khu vực SEA Games, đúng không?
Năm 79, 80 cho đến thậm chí là đến năm 89, cũng 10 năm sau, chúng ta mới có thể quay trở lại cái thể thao trong khu vực Đông Nam Á. Mặc dù trước đó, Cộng hòa miền Nam Việt Nam thôi là một trong năm quốc gia sáng lập ra cái nhóm ở Đông Nam Á và đóng góp rất rất nhiều vào thành tích phát triển thể thao của khu vực Đông Nam Á khi đó. Đấy. Thế nhưng rồi sau cái cuộc binh biến phía Tây Nam 1979, chúng ta cũng lại bị cấm vận, cũng lại bị rất nhiều những cái ảnh hưởng. Và tôi cũng nói thật, ở thời điểm đó thì bản thân thành tích của cá nhân Thùy đấy cũng đang rất là tốt. Nhưng vì những cái yếu tố chính trị như thế, chúng ta không được tham dự cái đấu trường đó. Và đương nhiên các vận động viên của nước Việt Nam Thống Nhất không được thể hiện. Và ở đó họ vẫn để trống, không có vận động viên tham dự các kỳ SEA Games cho đến tận năm 1989. Chúng ta mới bắt đầu quay trở lại đấu trường đó sau khi đã giải quyết các vấn đề về chính trị.
Ông có suy nghĩ gì về thực tế chính trị hóa thể thao và sự phát triển của phong trào Olympic?
Tôi vẫn cứ theo quan điểm là vẫn có cái sự đáng tiếc. Xét về mặt tổng thể, rõ ràng rằng cái phong trào Olympic, phong trào thể thao thế giới ở đỉnh cao nhất, nó đã bị ảnh hưởng. Và giờ này thì các nhà quản lý thể thao ở các nước, kể cả Mỹ, Tây Âu hay là Nga, Belarus, cũng sẽ có những cái lý do để biện minh, để tự cảm thấy hài lòng. Nhưng mà về mặt tổng thể chung thì rõ ràng rằng là cái điều đó là một cái sự đi thụt lùi. Chứ giờ này lại bắt đầu quay trở lại những năm 60, năm 9-60, lại chiến tranh lạnh, lại bắt đầu bức tường thép, lại Đông Tây, lại thế này thế kia. Thì đương nhiên là thể thao ảnh hưởng, rồi thì kinh tế ảnh hưởng, rồi chúng ta thấy rằng một loạt những cái vấn đề khác nó ảnh hưởng.
Xin cảm ơn chuyên gia Điền Kinh Dương Đức Thủy đã tham gia chương trình với thể thao của RFI Việt ngữ hôm nay.